Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 84. Giêsu và các người của Ngài đi về Môdin.
Sao giáp nhà, các ngọn đồi trải từ Tây sang Đông, đối với sao Bắc Cực, bắt đầu lên cao, và ở đằng sau, người ta thấy các đồi cao hơn, càng lúc càng cao hơn. Ở xa, trong tia sáng sau cùng của buổi chiều, nổi lên các đỉnh xanh và tiếng của các ngọn núi xứ Giu-đê. Mặt trời xuống thật nhanh, giống như tại các nước ở phía nam. Từ màu đỏ lúc mặt trời lặn, tới lúc các ngôi sao bắt đầu nhấp nháy, kéo dài chưa tới một giờ. Ta không thể ngờ là đám cháy của mặt trời tắt đi hóa lẹ như vậy, làm biến đi màu đỏ máu của bầu trời. Dưới tấm màn màu ngọc tím đỏ càng lúc càng dày, rồi từ màu tím hoa cà tới tím lạc, và càng lúc càng trở nên trong suốt, để cho nhìn thấy một bầu trời không thật, không còn xanh lơ, nhưng xanh da lạc, rồi tối sầm lại trong màu lam của lúa kiều mạch mới, khai mạc cho cái màu tràm ngự trị suốt đêm, rải rác những hạt kim cương như chiếc áo choàng quân vương. Các ngôi sao đầu tiên đã cười ở phía đông, cùng một lúc với vành trăng lưỡi liềm, vào phần tư đầu tiên của nó. Trái đất càng lúc càng chìm dưới ánh sáng của các tinh tú và trong sự yên lặng của con người. Đây là giờ cất tiếng ca của các loài không phạm tội, chim hòa bi hoặc sự hòa âm của dòng nước, tiếng rì rào của các chòm lá, tiếng kêu của dế, của cóc nhái phát ra như tiếng sáo chút thổi trong sương đêm. Có lẽ trên kia là các vì sao cũng đang ca, vì chúng ở gần các thiên thần hơn chúng ta. Đám cháy của sức nóng càng lúc càng liệm đi trong không khí ban đêm ẩm ướt của một làn sương êm dịu của cỏ cây, loài người cũng như loài vật. Giêsu đã ở chân một ngọn đồi để chờ các tông đồ khi họ ra khỏi Giáp-nha, mà người đã sai Gioan đi đón họ. Người nói rất dịu dàng với Iscariot khi trao lại cho ông túi tiền và chỉ cho ông sự phân phối. Đằng sau người, Gioan giữ con dê bước lặng lẽ giữa Zilot và Bartolomeo. Khi hai ông nói về Giáp-nha, nơi mà Angie và Philip đã nổi bật. Rồi ở đằng sau hơn là nhóm những người khác, tất cả đều nói lớn tiếng như là một bài ôn lại những phiêu lưu trong đất Philippines, và bộc lộ rõ ràng niềm vui của họ cho lần trở lại Giu-đê sắp tới để mừng lễ ngũ tuần.
Nhưng có đúng là chúng ta đi ngay về đó không?
Philip hỏi, trong khi ông rất mệt để chạy qua các nấm.
Đó là điều thầy đã nói. Anh đã nghe vậy rồi đó.
Jacobe Anfe trả lời.
Chắc chắn thằng em tôi nó biết, nhưng nó bị lạc trong cơn mộng của nó. Những điều họ đã làm trong năm ngày nay là một điều bí mật.
Jacobe Jebede nói.
Đúng, và tôi không thể ước ao hiểu biết nữa, ít nhất là về điểm này, để thưởng công chúng ta bằng cách tẩy trừ được Giáp-nha. Năm ngày dài, phải cẩn thận từng lời nói, từng cái nhìn, từng bước đi và để tránh điều bất hạnh.
Phê-rô nói,
nhưng chúng ta đã thành công, chúng ta đã bắt đầu biết làm.
Matthew nói với vẻ thỏa mãn.
Đúng vậy,
nhưng hai ba lần tôi run lên vì cái ông Judas Simon chí thánh này. Ông ta không bao giờ học biết ôn hòa và tiết chế.
Philip nói,
khi ông ta già, nhưng ông ta đã hành động với ý ngay lành. Nếu người ta muốn nghĩ vậy, anh đã nghe chính thầy cũng đã nói vậy. Ông ta đã làm vậy vì nhiệt thành.
Angie nói để bào chữa cho ông.
Đương nhiên, thầy nói vậy vì thầy là lòng nhân từ và sự khôn ngoan, nhưng tôi không tin là người chấp nhận.
Pharaoh nói,
người đâu có nói dối.
Paddy dối đáp,
nói dối thì không, nhưng người biết đặt vào câu trả lời của người tất cả những sự thận trọng mà chúng ta không biết làm, và người nói sự thật mà không làm chảy máu con tim của ai, không gây phẫn nộ, không tạo ra sự khiển trách. Ha, người là người.
Pharaoh thở dài. Một lúc yên lặng, trong khi họ bước đi trong màu trắng càng lúc càng rõ của ánh trăng. Rồi Pharaoh nói với Jacobe Zebede,
thử gọi Gioan coi, tôi không biết sao nó đánh chúng ta.
Tôi nói ngay là vì nó biết, là chúng ta sẽ quay nó để tìm hiểu.
Thomas nói,
đúng vậy, và nó đi với hai ông thận trọng nhất và khôn ngoan nhất.
Philip xác nhận,
nhưng dù sao cũng hãy thử coi, hãy có tinh thần phục vụ.
Pharaoh nài nỉ và Jacobe vì nể gọi Joan ba lần, nhưng ông không nghe thấy hay làm như không nghe thấy. Trái lại, Bartolomeo quay lại và Jacobe nói với ông,
bảo em tôi lại đây.
Rồi Jacobe nói với Pharaoh,
nhưng tôi không tin là chúng ta sẽ biết.
Joan vâng lời tới ngay và hỏi, các anh muốn gì?
Muốn biết có phải từ đây chúng ta sẽ đi thẳng về Giu-đê không?
Anh ông nói,
thầy đã nói vậy mà. Hầu như người muốn nói, người không muốn trở lại phía sau để đi từ Akron, và người đã sai tôi đi đón các anh. Nhưng rồi người lại thích đi cho tới bờ dốc sau cùng. Ta sẽ đi Giu-đê từ đây.
Qua Mô-đin à?
Qua Mô-đin.
Đó là đường không an toàn. Kẻ gian phi chờ các đoàn du hành ở đó và hạ tay cướp phá.
Thomas biện bác,
ôi, với người, không gì chống lại được với người.
Và Joan ngửa lên trời, bộ mặt như đã lôi ông vào trong. Tôi không biết một kỷ niệm nào đó. Và ông mỉm cười. Mọi người đều quan sát thấy vậy, và Pharaoh nói,
nói tí đi, cậu đang đọc một câu chuyện tuyệt vời. Trên trời đầy sao, nên cậu có bộ mặt này.
Tôi à? Không.
Này, ngay cả những hòn đá cũng thấy rằng cậu đang ở xa thế gian. Hãy nói, chuyện gì đã xảy ra cho cậu ở Akron?
Nhưng đâu có gì đâu, Simon. Tôi bảo đảm với ông mà. Tôi sẽ không sung sướng nếu có chuyện khổ tâm xảy ra cho tôi.
Không khổ tâm. Trái lại. Nào, nói đi.
Nhưng tôi không có gì nữa để thêm vào những điều người đã nói với các anh. Họ tốt, đúng như những kẻ ngạc nhiên vì phép lạ. Có vậy thôi. Đúng hệt như người đã nói.
Không.
Và Pharaoh lắc đầu.
Không, không. Cậu không biết nói dối. Cậu trông như nước suối. Không, cậu biến sắc. Tôi biết cậu từ lúc cậu còn nhỏ. Cậu không bao giờ biết nói dối vì sự bất lực của quả tim, của tư tưởng, của miệng lưỡi và của cả đến nước da đang đổi màu. Vì vậy, tôi rất yêu cậu. Và tôi luôn luôn yêu cậu. Nào, lại đây, gần bên ông già Simon Suna của cậu, gần bên người bạn của cậu. Cậu còn nhớ lúc cậu còn bé tí, tôi đã là người đàn ông. Tôi cưng cậu chừng nào. Cậu muốn những cái thuyền nhỏ bằng điển điển vì nó không bao giờ chìm. Cậu đã nói. Và cậu dùng nó để đi xa. Bây giờ cũng vậy. Cậu đi xa. Và cậu để ông Simon tội nghiệp trên bờ. Và cái thuyền nhỏ không bao giờ chìm, nó ra đi đầy hoa tựa như những hoa mà trẻ con đã tung cho cậu ở Bethsaida giữa dòng sông, để dòng sông mang chúng nó ra hồ. và chúng trôi đi. Chúng trôi đi, cậu nhớ không? Joan, tôi yêu cậu nhiều. Tất cả chúng tôi đều yêu cậu nhiều. Cậu là cái bơm của chúng tôi. Cậu là cái thuyền không bao giờ chìm của chúng tôi. Cậu dẫn chúng tôi trong dòng nước của cậu. Tại sao cậu không nói cho chúng tôi cái phi thường ở Akron?
Trong khi nói, Pedro choàng tay ôm qua thắt lưng Joan. Nhưng Joan tìm cách tránh khéo câu hỏi và nói:
Và ông là sếp, tại sao ông không nói với đám đông bằng cái giọng rất thuyết phục này như ông dùng cho tôi? Họ cần được thuyết phục, tôi thì không.
Bởi vì chỉ có với cậu tôi mới cảm thấy thoải mái. Cậu, tôi yêu cậu, họ thì tôi không biết.
Pedro nói để tự biện hộ.
Và ông không yêu họ à? Đó là cái sai lầm của ông. Hãy yêu họ, dù ông không biết họ. Hãy nói với chính ông.
Họ thuộc về cha chúng ta.
Và ông sẽ thấy như ông đã biết họ. Hãy thấy trong họ như toàn là Doan.
Nói thì dễ. Tự như người ta có thể đổi chác một con rắn độc để lấy một con diếm với cậu, con nít đời đời.
Ồ không, tôi cũng như mọi người.
Không đâu em ơi, không như mọi người đâu. Chúng ta khác. Có lẽ ngoài trừ Bartolomeo, Andre và Zelot, chúng ta đã kể cả với cỏ nữa. Những gì đã xảy đến cho chúng ta và làm cho chúng ta sung sướng. Còn em thì em cứ nín thinh. Nhưng em phải nói cho anh là anh cả của em. Anh cũng như người cha đối với em.
Giacobbe Zebedee nói:
Cha là Thiên Chúa, anh là Giê-xu, mẹ là Maria.
Như vậy đối với em không kể gì tới máu mủ nữa à?
Giacobbe bực mình la:
Đừng bực mình. Em chúc phúc cho dòng máu và cõi lòng đã tạo tác ra em, cha và mẹ em. Em chúc phúc cho anh, là anh của em, người đến từ cùng một cha mẹ. Bởi vì cha mẹ đã cưu mang và nuôi em, để cho em được theo thầy. Và anh, bởi vì anh theo người. Còn mẹ, từ khi mẹ là môn đệ, em yêu mẹ với danh hiệu kép. Với xác thịt máu mủ vì là con, với thần trí vì cùng là môn đệ. Ôi, niềm vui được hợp nhất trong tình yêu với người. Với người.
Giê-xu đã lùi lại đằng sau và nghe thấy câu nói bực tức của Giacôbê và những lời sau cùng soi sáng cho ông về câu hỏi của ông. Người nói:
Hãy để Gioan yên, vô ích để quay nó. Nó rất giống mẹ thầy và nó sẽ không nói.
Vậy chính thầy, xin thầy hãy nói cho chúng con.
Tất cả đều nói với giọng năn nỉ.
Vậy đây, thầy dẫn Gioan đi với thầy, vì nó là người có đủ khả năng nhất cho điều thầy muốn làm. Thầy đã được nó giúp, và nó, nhờ vậy nó trở nên hoàn thiện. Nói rồi đó.
Pedro, Giacobbe, anh Joan, Thomas và Iscariot nhìn nhau và biểu môi thất vọng, và Judas Iscariot không phải chỉ giới hạn ở việc cho thấy sự thất vọng của ông. Ông còn nói:
Tại sao hoàn thiện hóa nó, trong khi nó đã là người tốt nhất?
Giê-xu trả lời ông:
Chính con đã nói, mỗi người có phương pháp của mình và đem ra áp dụng. Thầy có phương pháp của thầy, Gioan có phương pháp của nó, rất giống của thầy. Phương pháp của thầy không cần hoàn thiện, nhưng của nó thì cần. Và thầy muốn việc đó được làm, bởi vì như vậy là tốt. Và bởi vậy, thầy đã mang nó đi, vì thầy cần một người có cái phương pháp và tâm hồn như vậy. Vậy đừng bực, cũng đừng tò mò. Chúng ta đi Modin, trời đêm trong trẻo, mát và có ánh sáng. Chúng ta sẽ đi bộ bao lâu còn có ánh trăng, rồi chúng ta sẽ ngủ tới bình minh. Thầy sẽ dẫn hai Judah đi tôn kính mộ của anh em Maccabe, vì họ mang tên vinh quang của các vị.
Chúng con đi một mình với thầy.
Iscariot sung sướng nói.
Không, với tất cả. Nhưng sự viếng mộ Makobe là cho các con, để các con biết bắt chước các ngài cách siêu nhiên, bằng cách chiến đấu và thắng trong cuộc chiến hoàn toàn siêu nhiên.
Chương 85. Giê-xu nói với các tên trộm cướp.
Tại nơi mà chúng ta sắp tới, thầy sẽ nói.
Chúa nói, trong khi nhóm của người càng lúc càng đi sâu vào trong thung lũng, mà núi non công hãm với những con đường khó đi, lởm chởm đá và chật hẹp, lên xuống không ngừng, như mút mắt tới tận chân trời, cho tới lúc đi tới một thung lũng sâu, bởi một con đường xuống dốc rất thẳng, và như Phêrô nói, chỉ có con dê là cảm thấy thoải mái. Nhóm các ngài nghỉ chân và dùng bữa gần một con suối mà lượng nước dồi dào. Có những người khác rải rác trong đồng cỏ và các lùm cây để dùng bữa, giống như Giê-xu và các người của ngài. Đây là nơi người ta thường dừng lại vì khuất gió, với những bãi cỏ dễ chịu và có nước. Có những người hành hương về Jerusalem, có những người có lẽ vận chuyển về sông Jordan, những con chiên và hàng hóa dành cho đền thờ, những mục đồng với đoàn vật của họ. Có một số cưỡi xúc vật, nhưng phần đông đi bộ. Đây, một đoàn du hành, một đám cưới đang tới, tất cả là đồ ngày lễ. Vòng vàng sáng loáng, dưới chiếc voan tre của cô dâu, người bước xuống đầu tiên, được hộ tống bởi hai bà, mà tay và cổ lấp lánh những lắc và dây chuyền. Và một người đàn ông, có lẽ là người phù rể, không kể còn hai người đầy tớ. Họ tới trên những con lừa, được phủ bằng những dải băng và những lục lạc. Họ rút vào một góc để ăn, tựa như họ sợ cái nhìn của người ta. Sẽ cưỡng hiếp cô dâu nhỏ, người phù rể, có lẽ là bà con, đứng canh chừng, điệu bộ đe dọa trong khi các người đàn bà ăn. Thực ra, họ là đối tượng của một sự tò mò rất sống sượng. Mượn lý do xin một tí muối, mượn con dao xin vài giọt giấm. Luôn luôn có những người đến tìm người này, người kia, để biết xem họ có quen cô dâu không, cô ta đi về đâu, và bao nhiêu điều khác nữa, đại loại như vậy. Quả vậy, có người biết cô ta ở đâu đến, và cô ta đi đâu, và họ rất bằng lòng, kể ra tất cả những gì họ biết, được kích thích bởi một người khác, đã bảo ông ta kể. Trong khi rót rượu cho ông ta cách quảng đại, tới nỗi người ta trình bày cho tới những chi tiết bí mật nhất của hai gia đình, tới những y phục mà cô dâu mang theo trong rương, những sự giàu sang đang đợi cô trong nhà chú rể và các thứ tiếp theo sau đó. Như thế, người ta đã đi tới chỗ biết được rằng cô dâu là con gái một thương gia giàu có tại Joppe, và cô ta sắp cưới con trai, một thương gia giàu tại Jerusalem, và biết chú rể đã đi trước cô để trang điểm nhà đám cưới, nơi sắp được thấy cô và những người hộ tống cô kịp thời sẽ đến. Bạn của chú rể cũng là con trai một thương gia giàu tên Abraham, làm việc với kim cương và ngọc trai, trong khi chú rể là thợ kim hoàn và cha cô dâu buôn bán len, vải vóc, thảm màn gió. Bởi vì họ bàn tán ngay bên nhóm giảng đạo, nên Thomas nghe và hỏi.
Vậy chú rể không phải là Nathanael con Levi sao?
đúng anh ta đó. Ông biết anh ta à?
Tôi biết rõ cha anh ta, vì tôi buôn bán với ông. Tôi biết Nathanael ít hơn, đó là đám cưới nhà giàu.
Và cô dâu hạnh phúc, có được bao bọc bằng vàng. Arahan là bà con với má cô dâu, và là ba của bạn chú rể, là những vị trí danh dự, cũng như chú rể và ba anh ta. Người ta nói rằng, trong những cái rương này có những đồ trị giá nhiều lượng vàng.
Tôi phục.
Phêrô kêu trong khi hít sáo nho nhỏ, rồi ông thêm.
Tôi lại gần coi xem món hàng chính có phù hợp với các thứ khác không.
Và ông đứng dậy cùng với Tô-me. Họ đi một vòng quanh nhóm đám cưới và nhìn cách chăm chú. Ba người đàn bà chìm ngập trong quần áo và khăn von. Ngón tay và cổ tay đầy châu báu, tai và cổ lấp lánh. Và họ nhìn tận mặt vị anh hùng rơm phù rễ. Chàng như muốn xua đuổi đi những tên hải tặc công hãm cô gái trẻ. Vị anh tỏ rõ bộ mặt anh hùng rơm. Anh ta cũng nhìn xéo hai vị tông đồ. Nhưng Thomas xin anh gửi lời chào với ông Nathanael, con Levi, nhân danh Thomas gọi là Didyme, và hòa bình được thiết lập cách hoàn biệt. Tới nỗi khi họ đang tán dóc, cô dâu nhỏ tìm được phương tiện để làm cho người ta cảm phục bằng cách đứng dậy và bộ như vô ý, làm rơi von và áo khoác xuống, và cô xuất hiện trong sự toàn phước của cơ thể, của y phục, trong những nét hoàn bị của một bức tượng. Nàng chỉ tối đa là 15 tuổi, đôi mắt tinh ranh, nàng làm đẹp. Mặc dầu sự phản đối của các bà, nàng tháo các bím tóc ra rồi làm lại và chỉnh nó bằng những cây châm quý. Nàng thắt lại chiếc dây lưng có cần đá quý. Nàng cởi dây và tháo giày ra rồi lại xỏ vào, thắt chặt hơn với những cái khóa bằng vàng. Và như vậy, nàng tìm ra phương cách để phơi bày bộ tóc đen tuyệt vời của nàng. Những bàn tay đẹp và cánh tay xinh xắn. Khổ người nàng dong dỏng, ngực và mông phát triển toàn vẹn, đôi chân nhỏ xinh xắn và các sợi dây chuyền kêu lắt cắt, sáng bóng dưới ánh sáng sau cùng của ngày và dưới ánh lửa đầu tiên của củi rừng. Phêrô và Thomas trở lại. Thomas nói,
đó là đứa trẻ đẹp.
Bột xinh xắn tuyệt, nàng sẽ, người bạn Nathanael của anh sẽ mau chóng có người để giữ ấm cho cái giường. Trong khi anh ta giữ ấm vàng để làm việc, và bạn của anh ta là tên đại ngu, anh ta đã hoàn toàn tin cảnh người vợ nhỏ.
Phêrô nói, trong khi ông ngồi xuống với đám bạn ông.
Tôi không ưa cái tên, đã làm cho cái tên ngu khác nói hết ra.
Ba Ptolemeo cầu nhau.
Khi hắn đã biết hết những điều hắn muốn biết, hắn liền đi về phía bên kia ngọn núi. Đó là chỗ xấu, và đây là lúc lý tưởng để bọn cướp hạ tay. Một đêm trăng, sức nóng nặng nề, cây cối phủ đầy lá. Tôi không thích chỗ này, tốt hơn là nên tiếp tục con đường.
Và tên ngu này đã nói về biết bao giàu sang, còn cái ông kia làm bộ anh hùng gác gian trước bóng người mà không nhìn thấy người thực. Tôi sẽ canh chừng để đốt lửa. Ai đi với tôi?
Phêrô hỏi.
Simon ơi, tôi chống được với buồn ngủ.
Zelot trả lời. Nhiều người, nhất là những người du hành đơn độc, đã đứng dậy và đi thành từng nhóm nhỏ, chỉ còn lại các mục đồng với bầy súc vật của họ, nhóm đám cưới và nhóm các tông đồ, cùng với ba người buôn bán chiên, đã ngủ ngon rồi. Cô dâu nhỏ cũng đang ngủ với các bà, dưới chiếc lều mà các người đầy tớ đã dựng lên. Các tông đồ tìm chỗ ngủ, Giê-xu tách ra để cầu nguyện. Các người một đồng đốt một đống lửa to ở giữa họ. Phêrô và Simon đốt một đống khác trên đường. Chỗ dốc hiểm, nơi ẩn của người đàn ông đã tạo cho Bartolomeo những ngờ vực. Từng giờ đi qua, và những kẻ không ngáy thì mơ màng. Giê-xu cầu nguyện, một sự yên lặng hoàn toàn, tự như thác nước cũng giữ yên lặng. Khi nó sáng lên, dưới ánh trăng đã lên cao trên bầu trời, chiếu sáng rõ ràng những chỗ đóng trại, trong khi các sườn dốc thì tối om dưới những chòm lá dày. Một con chó to của người mục đồng rống lên, một người mục đồng gốc đầu lên, con chó đứng thẳng, lông nó dựng lên trên xương sống. Nó đứng yên và nghe ngóng. Khi nó rống lớn hết sức, nó run rẩy, bộc lộ sự xúc động của nó. Simon cũng ngóc đầu dậy, và lai Phêrô đang mơ màng. Một tiếng động rào rào, hầu như không nghe thấy, vọng tới từ trong rừng.
Đi tìm thầy và dẫn người lại với chúng ta.
Hai ông nói, cùng một lúc, người mục đồng đánh thức bạn ông. Tất cả đều yên lặng để nghe ngóng. Giê-xu cũng đã thức dậy từ trước lúc người ta gọi người. Và người đi tới với hai tông đồ. Họ tụ tập gần chỗ các bạn họ. Và như vậy, cũng gần chỗ các mục đồng. Mà con chó của họ càng lúc càng tỏ ra xao xuyến.
Hãy đi gọi tất cả những người đang ngủ, bảo họ tới đây. Đừng ồn ào, đặc biệt là các phụ nữ, các tôi tớ và các hòn đồ. Hãy nói với họ là có lẽ có cướp, nhưng đừng nói với các bà, chỉ nói với tất cả các ông.
Các tông đồ vâng lời thầy, phân tán để đi nói với các mục đồng.
Chất củi vào để lửa cháy thật to lên.
Các mục đồng vâng lời, nhưng vì họ tỏ ra xao xuyến, Giê-xu bảo họ.
Đừng sợ, chúng sẽ không lấy của các ông được một lọn len nào.
Các người lái buôn bò vội dậy và lẩm bẩm.
Ôi, lời lãi của chúng tôi.
Và họ thêm vào một chuỗi kinh cầu, các lời than trách. Chính phủ Roma và Do Thái đã không dẹp đi bọn cướp này.
Đừng sợ, các ông sẽ không bị mất một đồng cắt nào đâu.
Giê-xu nói để khích lệ họ. Các người đàn bà đi tới, vừa khóc, vừa sợ, vì ông phù rể can đảm đã run rẩy, hoảng sợ và làm cho họ sợ khi nói.
Chết mất, chết vì tay bọn cướp.
Đừng sợ, chúng sẽ không xớt của quý vị cả đến một cái nhìn.
Giê-xu nói để khích lệ họ, và người dẫn họ vào giữa đám đàn ông và các con vật đang run sợ. Các con lừa bê bai, các con chó tru, các con cừu be be, các đàn bà thút thít, các đàn ông thốt ra những lời nguyền rủa, và còn yếu hèn hơn đàn bà, đó là một hợp âm khó nghe phát ra bởi sợ hãi. Giê-xu bình tĩnh, tựa như không có chuyện gì cả. Giữa tiếng động này, người ta không nghe thấy tiếng lao xao trong rừng nữa, nhưng tiếng cành cây gãy và những cục đá rơi chứng tỏ trong rừng có đám cướp đang tới gần.
Im lặng!
Giê-xu ra lệnh, và người nói theo cách có uy. Tới nỗi có sự im lặng ngay. Người rồi chỗ người và đi về khu rừng, tới chỗ giới hạn mọi người đóng trại. Người quay mặt về khu rừng và bắt đầu nói.
Cái đói vàng đáng nguyền rủa đã lôi kéo người ta vào những tình cảm hèn hạ, chính bởi vàng mà người ta tự bộc lộ hơn bởi tất cả các thứ khác. Hãy nhìn, cái kim loại này đã gieo rắc biết bao điều ác nhờ cái vẻ sáng chói lôi cuốn và vô ích của nó. Tôi tin là không khí hỏa ngục cũng có cùng một màu, bởi vì nó mang cái bản chất hỏa ngục kể từ khi con người phạm tội. Đấng tạo hóa đã đặt nó trong cái viên ngọc lưu ly khổng lồ là trái đất, được tạo dựng nên do ý muốn của người để nó ích lợi cho con người bởi những loại muối của nó, và để trang điểm các đền thờ. Nhưng Satan khi hôn hít con mắt bà Eva và trong khi cắn vào cái tôi của con người, đã làm cho kim loại vô tội có một mùi vị độc hại. Và từ lúc đó, người ta phạm tội và giết nhau vì vàng. Vì nó, người đàn bà trở nên đỏ dáng và để mình bị lôi kéo vào tội lỗi về xác thịt. Vì nó, đàn ông trở nên trộm cắp, chiếm vị, sát nhân, tàn nhẫn với đồng loại và với linh hồn nó mà nó tước đoạt cái gia tài thực sự của linh hồn nó, để tự cho mình những của phù du. Nó đã tước đoạt kho báu đời đời của linh hồn và cho nó vài cái vảy bóng bẩy mà nó phải từ bỏ lúc chết. Ôi quý vị, những kẻ vì vàng mà phạm tội, nặng nhẹ ít hay nhiều, trầm trọng ít hay nhiều, và quý vị càng phạm tội, quý vị càng cười những điều mà cha mẹ quý vị, thầy giáo quý vị đã dạy cho biết rằng có một phần thưởng và một hình phạt cho những gì người ta đã làm trong đời sống. Quý vị không suy nghĩ rằng vì tội này quý vị sẽ mất sự bảo vệ của Thiên Chúa, mất sự sống đời đời, mất niềm vui và chỉ có sự hối hận và sự nguyền rủa đầy trong tim, chỉ có sự sợ hãi làm bạn đường, sợ những hình phạt của con người dù nó chẳng là gì so với cái sợ mà quý vị phải có, mà quý vị lại không có, đó là cái sợ thánh những hình phạt của Thiên Chúa. Quý vị không suy nghĩ rằng quý vị có thể có một tận số kinh khủng vì những điều làm bậy của quý vị nếu chúng liên kết với tội ác, và một tận số đáng ngại hơn vì nó đời đời nếu những lỗi mà quý vị phạm vì thích vàng, dù nó không gây đổ máu, nhưng đã khinh rẻ luật tình yêu và sự trọng kính đối với tha nhân, bởi hà tiện, bởi đã từ chối trợ giúp những kẻ đói, bởi ăn cắp địa vị, tiền bạc, lường gạt về trọng lượng bởi tham lam. Không, quý vị đã không nghĩ tới đó. Quý vị đã nói, đó là những tư tưởng điên rồ, tôi giày đạp nó dưới sức nặng của vàng bạc của tôi, và nó không còn sống nữa. Nhưng đó không phải là những tư tưởng điên rồ, đó là chân lý. Đừng nói, khi tôi chết là tất cả đều hết. Không, tất cả đều bắt đầu. Đời sống bên kia không phải là cái vực thẳm không có tư tưởng, không có kỷ niệm gì về những điều người ta đã sống. Cũng không phải là không có khát vọng về Thiên Chúa như quý vị tưởng. Đó sẽ là sự nghỉ ngơi trong khi chờ đợi sự giải phóng của đấng cứu chuộc. Đời sống bên kia là sự chờ đợi sung sướng của các kẻ công chính, một chờ đợi kiên nhẫn của các kẻ phải đền tội, một chờ đợi khủng khiếp cho các kẻ bị kết án. Cho những người thứ nhất, chờ trong lâm bô, cho loại thứ hai, chờ trong luyện ngục, cho loại người sau cùng, trong hỏa ngục. Trong khi với loại người thứ nhất, sự chờ đợi sẽ chấm dứt khi được lên trời theo đấng cứu chuộc. Với loại người thứ hai, sự chờ đợi sẽ được khích lệ bởi sự hy vọng. Với loại người thứ ba, nó sẽ bị tối tăm ngay bởi sự xác thực là nó bị nguyền rủa đời đời. Hãy nghĩ tới đó, quý vị là những kẻ phạm tội, không bao giờ quá chậm để sám hối. Bằng sự sám hối thực, hãy thay đổi cái phán quyết đang được viết trên trời cho quý vị. Chớ gì cõi âm đối với quý vị không phải là một hỏa ngục, nhưng ít nhất là một sự chờ đợi sám hối nhờ vào thiện chí của quý vị. Không phải là sự tối tăm, nhưng là một hoàng hôn, không phải là sự xé nát, nhưng là sự nhớ tiếc, không phải là sự thất vọng, nhưng là sự hy vọng. Nào, đừng tìm cách chiến đấu với Thiên Chúa, người là sức mạnh và lòng nhân từ, đừng khinh rẻ tên của cha mẹ quý vị. Hãy lắng nghe tiếng rên rỉ của dòng suối này, tiếng rên giống như tiếng vỡ của con tim các bà mẹ của quý vị, khi họ biết rằng quý vị sát nhân. Hãy nghe tiếng than của gió trong cái họng này, nó tựa như đe dọa và chúc giữ, cũng giống như cha quý vị chúc giữ cho quý vị vì đời sống mà quý vị theo đuổi. Hãy nghe sự ân hận kêu thế nào trong quả tim của quý vị. Tại sao quý vị muốn khổ sở, trong khi quý vị có thể vui hưởng một sự thỏa mãn yên lành với cái chút ít đủ cho quý vị trên mặt đất và tất cả những thứ quý vị sẽ có trên trời? Hãy cho tâm hồn của quý vị sự bình an. Hãy cho bình an cho những kẻ sợ, những kẻ phải hoàn toàn sợ quý vị như sợ con thú rừng. Hãy cho sự bình an của chính quý vị, những kẻ bất hạnh tội nghiệp. Hãy ngước mắt lên trời, hãy khạc nhổ khỏi miệng quý vị thứ đồ ăn độc hại. Hãy thanh tẩy khỏi đôi tay chảy đầy máu anh em của quý vị. Hãy thanh tẩy con tim của quý vị. Tôi tin ở quý vị, do đó tôi nói. Vì nếu cả thế giới ghét quý vị, thì tôi không ghét quý vị, cũng không sợ quý vị, nhưng tôi chỉ giơ tay ra để nói với quý vị, hãy trỗi dậy, hãy đến, hãy lại trở nên hiền lành giữa mọi người, con người ở giữa con người. Tôi sợ quý vị ít tới nỗi bây giờ tôi nói với tất cả những người này, hãy trở về chỗ và nghỉ ngơi, không oán ghét gì những anh em tội nghiệp này. Hãy cầu nguyện cho họ. Tôi ở lại để nhìn họ bằng cái nhìn của tình yêu, và tôi bảo đảm với quý vị là sẽ không có chuyện gì nữa. Bởi vì tình yêu giải giới kẻ hung bạo và làm no nê những khát khao. Cầu cho tình yêu sức mạnh thực của thế giới được chúc tụng, một sức mạnh toàn năng mà không được biết tới. Sức mạnh đó là Thiên Chúa.
Rồi người quay về với những người cắm trại.
Đi đi, đừng sợ, không còn những kẻ bất lương ở đó nữa, chỉ còn những con người sợ sệt và những người khóc. Kẻ khóc thì không làm điều ác, Thiên Chúa canh chừng để họ ở yên như họ đang ở bây giờ, và đó là sự cứu chuộc của họ.
Từ đây sâu trong tim vang lên lời Chúa, đừng sợ vì tình yêu giữa lòng thế giới thập giá vinh quang, nguồn ánh sáng hy vọng đem tin vui cho đời, lòng thương xót khắp nơi. Trời mây tối đen tới bờ, đắm chìm trong cám dỗ buông trôi, thế nhân bon chen giành lợi, chiến tranh huynh đệ thương tàn, cuộc đời chỉ là một tiếng khóc than. Này hỡi các con đừng sợ, nhưng hãy trông cậy nơi Ngài, niềm tin cho một thế giới hôm nay. Từ đây sâu trong tim vang lên lời Chúa, đừng sợ vì tình yêu giữa lòng thế giới thập giá vinh quang, nguồn ánh sáng hy vọng đem tin vui cho đời, lòng thương xót khắp nơi. Xin đừng sợ bước theo chân Ngài, nay Thầy ở với các con đây, vững tin tương lai rạng ngời, chứng nhân cho lời của Thầy, niềm tin chung xây nước Chúa khắp nơi. Này hỡi các con đừng sợ, ta đến loan truyền tin mừng, bình an cho người vui sống yêu ra vinh thắng hôm nay, phá tan oan kiên nô lệ, phá tan gông cùng tích niệm, bừng lên ánh sáng nhân ái khắp nơi. Này hỡi các con đừng sợ, thanh giá vinh quang sáng ngời, quyền năng cứu độ đã đến. Từ đây sâu trong tim vang lên lời Chúa, đừng sợ vì tình yêu lòng thương xót khắp nơi. Từ đây sâu trong tim vang lên lời Chúa, đừng sợ vì tình yêu giữa lòng thế giới thật ra vinh quang, nguồn ánh sáng hy vọng đem tin vui cho đời lòng thương xót khắp
xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.